Sau đây là bản tin do Vĩnh Hằng trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Ông An Tae-soo được bổ nhiệm làm chủ tịch Ủy ban chuyển giao quyền lực. Bộ Thống nhất cho biết không nhận được thông báo của Bắc Triều Tiên về việc dỡ bỏ khu du lịch núi Kim Kang. Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 14 tháng 3 đã lần đầu tới làm việc tại văn phòng đặt ở phường Thung Nghi, quận Jongno-seol, khởi động Ủy ban chuyển giao quyền lực. Ông Yoon đã có cuộc họp với Chủ tịch Ủy ban chuyển giao quyền lực An Tae-soo, Phó Chủ tịch Kwon Yong-se, Chủ tịch Ủy ban kế hoạch Kwon Hee-dong. Cùng ngày, Tổng thống đắc cử đã công bố thêm nhân sự của Ủy ban chuyển giao quyền lực. Cựu chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Chính trị mới, tiền thân của đảng Dân chủ đồng hành Kim Han-kil, giữ chức chủ tịch tiểu ban đặc biệt về đoàn kết người dân, và cựu chủ tịch Ủy ban đối sách khẩn cấp đảng Hàn Quốc Tự do, tên gọi cũ của đảng Sức mạnh Quốc dân Kim Byung-chul, giữ chức chủ tịch tiểu ban đặc biệt về phát triển cân bằng địa phương. Hai tiểu ban đặc biệt này được lập ra nhằm thực hiện các bài toán mà Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol từng đặc biệt cam kết với người dân trong thời gian tranh cử. Ông Yoon khẳng định sẽ nhanh chóng nhận bàn giao công tác chính phủ, xây dựng các bài toán điều hành quốc gia cho chính phủ mới, không để xảy ra lỗ hổng về an ninh và dân sinh. Tổng thống đắc cử nhấn mạnh, tất cả các công tác điều hành quốc gia phải vì mục đích cuối cùng là đoàn kết người dân, và chỉ có thể hoàn thành nếu được người dân đồng hành và tin tưởng vào một chính phủ có năng lực. Ông An Tae-soo được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban chuyển giao quyền lực. Đúng như dự đoán, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 13 tháng 3 đã bổ nhiệm Chủ tịch Đảng Vì Quốc dân An Tae-soo giữ chức Chủ tịch Ủy ban chuyển giao quyền lực. Ông An từng là đối thủ của ông Yoon trong đợt tranh cử Tổng thống, nhưng sau đó hai bên đã hợp nhất tranh cử chỉ 6 ngày trước thềm bầu cử chính thức. Ông Yoon đã trực tiếp trình bày về lý do chọn ông An làm người đứng đầu Ủy ban chuyển giao quyền lực. Theo Tổng thống đắc cử, ông An Tae-soo chia sẻ chung giá trị và triết lý trong điều hành quốc gia, vừa có quyết tâm và đồng thời cũng là người thích hợp nhất để đứng đầu Ủy ban chuyển giao quyền lực. Vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban chuyển giao quyền lực được giao cho nghị sĩ Kwon Yong-se, người từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban đối sách bầu cử Tổng thống của Đảng Sức mạnh Quốc dân. Ngoài ra, cựu tỉnh trưởng đảo Jeju Won Hee-dong được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban kế hoạch, một ủy ban được lập ra nhằm phản ánh các cam kết tranh cử của ông Yoon. Bộ máy Ủy ban chuyển giao quyền lực gồm 7 ban chia theo từng lĩnh vực. Một tiểu bang là tiểu bang đoàn kết người dân và hai tiểu bang đặc biệt là tiểu bang đặc biệt về đối phó khẩn cấp với dịch COVID-19 và tiểu bang đặc biệt về phát triển cân bằng địa phương. Tổng thống đắc cử cho biết ông An Tae-soo là một chuyên gia về phòng dịch và y tế nên đề nghị ông An kiêm nhiệm cả chức chủ tịch tiểu bang đặc biệt về đối phó với dịch COVID-19. Như vậy, bộ máy nhân sự của Ủy ban chuyển giao quyền lực đã gần như hoàn tất. Hiện tại, Tổng thống đắc cử đang đặt ra mục tiêu là ra mắt ủy ban vào ngày 21 tháng 3. Trong ngày 14 tháng 3, ông Yoon đã tới làm việc tại văn phòng đặt ở phường Thung Nghi, quận Jongno-seol. Sáng cùng ngày, Tổng thống đắc cử gặp Chủ tịch Ủy ban chuyển giao quyền lực An Tae-soo, trao đổi về phương hướng hoạt động của ủy ban. Tổng thống đắc cử đánh giá Bộ Phụ nữ và Gia đình đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Tại buổi lễ công bố nhân sự Ủy ban chuyển giao quyền lực vào ngày 13 tháng 3, Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đưa ra lập trường về việc xóa bỏ Bộ Phụ nữ và Gia đình, một trong 10 cam kết tranh cử chính của ông Yoon. Tổng thống đắc cử phát biểu, trong quá khứ, Bộ Phụ nữ và Gia đình đóng vai trò quan trọng do sự phân biệt giới tính còn nghiêm trọng tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, theo ông thì tới nay, Bộ Phụ nữ và Gia đình đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Khi cam kết tranh cử, ông Yoon đã tuyên bố sẽ xóa bỏ ban ngành nào lập ra các chính sách bất công bằng, ưu đãi cho nữ giới. Theo ông, từ nay trở đi, phải đối phó với từng trường hợp bất công bằng, từng vụ việc phạm tội một cách riêng biệt và cụ thể. Đây được cho là lý do mà ông Yoon tuyên bố sẽ tăng cường xử phạt với tội vu cáo về việc bị xâm hại tình dục. Bên cạnh đó, Tổng thống đắc cử Yoon khẳng định sẽ xây dựng một bộ máy chính phủ mới hiệu quả hơn. Tuy nhiên, ông cho biết sẽ không áp dụng một hạn mức phân bổ nào với nữ giới khi xây dựng bộ máy nội các. Ông Yoon nhấn mạnh rằng ở mỗi lĩnh vực và chiêu mộ những người có kinh nghiệm, năng lực xuất sắc nhất, không nên đoàn kết toàn dân theo kiểu phân chia chỗ ngồi. Tổng thống đắc cử vẫn giữ nguyên lập trường về việc xóa bỏ bộ phụ nữ và gia đình, điều gây ra tranh cãi về việc chia rẽ giới tính trong suốt thời gian ông này tranh cử. Tuy nhiên, để xóa bỏ một ban ngành chính phủ, phải trải qua quy trình sửa đổi luật tổ chức chính phủ, nên nhiều khả năng vấn đề này sẽ châm ngòi mâu thuẫn sâu sắc trong chính giới. Bộ Thống nhất cho biết không nhận được thông báo của Bắc Triều Tiên về việc dỡ bỏ khu du lịch núi Kim Cang. Tại buổi họp báo ngày 14 tháng 3, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Jong-ju khẳng định không nhận được bất kỳ thông báo nào từ Bắc Triều Tiên liên quan đến cơ sở du lịch khu vực núi Kim Cang kể từ ngày 30 tháng 1 năm 2020, khi nước này tuyên bố hoãn việc dỡ bỏ khu du lịch núi Kim Cang do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chính phủ cho biết Bình Nhưỡng không được phép có hành vi đơn phương xâm phạm quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp Hàn Quốc liên quan đến khu du lịch núi Kim Cang. Mọi vấn đề phải được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán liên triều. Trước đó, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA ngày 12 tháng 3 đăng tải hình ảnh vệ tinh được công ty cung cấp dữ liệu vệ tinh Planet Labs, Mỹ, chụp tại khu vực gần núi Kim Cang từ ngày 5 đến 9 tháng 3, cho thấy Bắc Triều Tiên đang dỡ bỏ khách sạn He Kim Cang. Khách sạn He Kim Cang được khai trương vào năm 2000 khi trao đổi liên triều sôi nổi, thuộc sở hữu của công ty lữ hành Hyundai Asan phía miền Nam. Tuy nhiên, sau vụ việc một khách du lịch Hàn Quốc bị quân lính Bắc Triều Tiên bắn chết vào năm 2008, hoạt động du lịch trên núi Kim Cang đã bị dừng lại và khách sạn He Kim Cang cũng không còn hoạt động. Tháng 10 năm 2019, trong quá trình thị sát núi Kim Cang, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã ra chỉ thị thảo luận với giới chức miền Nam về việc tháo gỡ các cơ sở hạ tầng du lịch ở núi Kim Cang và xây dựng lại theo đường lối của miền Bắc. Mỹ công bố lệnh trừng phạt mới với Bắc Triều Tiên. Bộ Tài chính Mỹ ngày 11 tháng 3 giờ địa phương công bố lệnh cấm vận mới với Bắc Triều Tiên, quyết định đóng băng tài sản của hai cá nhân và ba doanh nghiệp Nga giúp miền Bắc phát triển tên lửa đạn đạo. Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc các cá nhân và doanh nghiệp này đã liên tục dính líu tới chương trình phát triển tên lửa của Bình Nhưỡng, như tiếp xúc với nhân lực doanh nghiệp Bắc Triều Tiên tại thành phố Vladivostok của Nga, hỗ trợ về huy động phụ tùng tên lửa và tàu thuyền cho miền Bắc đi lại. Đây là lệnh cấm vận thứ hai của Mỹ với Bắc Triều Tiên trong năm nay, nối tiếp lệnh trừng phạt hồi tháng 1, cho thấy Washington quyết tâm ngăn chặn Bình Nhưỡng phát triển tên lửa một cách hiệu quả. Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ công bố phân tích cho rằng hai vụ phóng thử nghiệm tên lửa của Bắc Triều Tiên gần đây là thử nghiệm hệ thống và tính năng của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Hoa Song 17. Việc Washington công khai thông tin như lần này là điều khá hiếm thấy. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby nhấn mạnh đến sự cần thiết phải nêu ra mối lo ngại về việc miền Bắc tiếp tục phát triển chương trình tên lửa đạn đạo với cộng đồng quốc tế. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương đã tăng cường trạng thái phòng thủ tên lửa đạn đạo sau các động thái gần đây của Bắc Triều Tiên. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nhấn mạnh, Washington sẽ sử dụng mọi phương tiện cần thiết để đảm bảo an ninh vững chắc cho lãnh thổ nước Mỹ và các đồng minh, trong đó có Hàn Quốc và Nhật Bản. Phát biểu này được phân tích là lời cảnh báo của Mỹ sau khi Bắc Triều Tiên để ngỏ khả năng sẽ phá vỡ cam kết hồi năm 2018 về việc dừng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Bộ Ngoại giao Mỹ một mặt bày tỏ hy vọng hợp tác với chính phủ mới của Hàn Quốc, mặt khác chỉ ra rằng miền Bắc đang sắp sửa thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Điều này cho thấy Washington coi bài toán ưu tiên hợp tác hàng đầu với chính phủ mới của Seoul là vấn đề Bắc Triều Tiên, yêu cầu Hàn Quốc có biện pháp đối phó cứng rắn. Hàn Quốc tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi từ ngày 31 tháng 3. Tại cuộc họp của Ủy ban Đối sách phòng dịch Trung ương sáng ngày 14 tháng 3, Bộ trưởng Hành chính và An toàn Hàn Quốc John Heter thông báo sẽ triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi tại các trung tâm y tế được chỉ định từ ngày 31 tháng 3. Công tác đặt lịch tiêm phòng cho nhóm đối tượng này bắt đầu từ ngày 24 tháng 3. Bộ trưởng John giải thích, quyết định trên của chính phủ được căn cứ theo việc nhiều nước trên thế giới tiến hành tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trước đó đã kiểm chứng đầy đủ về tính an toàn và hiệu quả của vaccine, cũng như cân nhắc đến tỷ lệ số ca nhiễm COVID-19 ở trẻ em dưới 11 tuổi, chiếm hơn 15% trên tổng số ca nhiễm. Vaccine tiêm cho trẻ em do hãng dược Pfizer sản xuất có thành phần giống với vaccine tiêm cho người lớn. Thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi đã hoàn tất tiêm hai mũi cơ bản, được hơn 3 tháng, cũng sẽ bắt đầu tiêm mũi thứ ba từ ngày 14 tháng 3. Tính đến 0 giờ ngày 14 tháng 3, Hàn Quốc ghi nhận thêm 309.790 ca nhiễm COVID-19 mới, thêm 200 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 10.595 ca. Số ca bệnh nguy kịch tăng 84 ca, lên 1.158 ca, trên ngưỡng 1.000 ca 7 ngày liên tiếp. Seoul gia hạn cảnh báo chú ý đặc biệt về du lịch nước ngoài tới ngày 13 tháng 4. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 13 tháng 3 công bố gia hạn hiệu lực lệnh cảnh báo chú ý đặc biệt về du lịch, áp dụng với tất cả các quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới đến hết ngày 14 tháng 4, trong bối cảnh biến thể Omicron lây lan rộng trên toàn cầu. Bộ Ngoại giao khuyến nghị người dân, nếu đang lên kế hoạch du lịch nước ngoài trong thời gian cảnh báo du lịch, thì nên hủy hoặc hoãn chuyến đi. Nếu đang cư trú tại nước ngoài, thì cần đặc biệt chú ý an toàn để không bị lây nhiễm COVID-19. Cảnh báo chú ý đặc biệt về du lịch được ban bố trong trường hợp nguy hiểm khẩn cấp, áp dụng trong thời gian ngắn, có hiệu lực trên cảnh báo du lịch mức 2 hạn chế du lịch và dưới mức 3 khuyến nghị sơ tán. Chính phủ ban hành cảnh báo chú ý đặc biệt về du lịch lần đầu vào ngày 23 tháng 3 năm 2020 và liên tục gia hạn vào mỗi tháng. Hàn Quốc có 77 mặt hàng xếp thứ nhất thị phần xuất khẩu thế giới năm 2020. Viện Nghiên cứu Thương mại Quốc tế thuộc Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc ngày 14 tháng 3 công bố tài liệu cho biết, trong năm 2020, Hàn Quốc có 77 mặt hàng đứng số 1 thị trường xuất khẩu thế giới, tăng 6 mặt hàng so với một năm trước và 2 năm liên tiếp đứng thứ 10 thế giới. Trung Quốc là nước dẫn đầu với 1.798 mặt hàng, tiếp theo là Đức với 668 mặt hàng, Ý 201 mặt hàng, Nhật Bản 154 mặt hàng và Ấn Độ 148 mặt hàng. Trong số 77 mặt hàng của Hàn Quốc, có 17 mặt hàng mới lên vị trí số 1, 11 mặt hàng bị rời khỏi vị trí số 1. Xét theo ngành công nghiệp, có 29 mặt hàng là chế phẩm hóa học, 20 mặt hàng thép và các kim loại khác. Trong số 17 mặt hàng mới vươn lên vị trí thứ nhất, mặt hàng tấm vật liệu phân cực dùng trong sản xuất màn hình tinh thể lỏng LCD và máy laser đạt kim ngạch xuất khẩu ở ngưỡng 2 tỷ đô la Mỹ, trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực mới của Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong số 11 mặt hàng bị rơi khỏi vị trí thứ nhất thế giới trong năm 2020, có 3 mặt hàng mất vị trí số 1 vào tay Trung Quốc, trong đó có mặt hàng chip nhớ. Cuộc cạnh tranh giữa Hàn Quốc và Nhật Bản cũng trở nên khốc liệt hơn, có 16 mặt hàng mà Hàn Quốc xếp thứ nhất và Nhật Bản xếp thứ hai, trong đó có 4 mặt hàng cách biệt về thị phần dưới 5%. Cháy rừng ở vùng duyên hải phía đông Hàn Quốc được dập tắt hoàn toàn sau 9 ngày. Cháy rừng quy mô lớn tại các địa phương vùng duyên hải phía đông Hàn Quốc đã được dập tắt vào ngày 13 tháng 3, sau 9 ngày kể từ khi lửa bùng phát từ huyện Uijin, tỉnh Bắc Gyeongsang, lan sang thành phố Samtok, tỉnh Gangwon. Tổng cục Lâm nghiệp tuyên bố, vụ cháy rừng tại huyện Uijin đã được dập vào lúc 9 giờ sáng ngày 13 tháng 3. Đám cháy tại núi Eungbong, nơi công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn, cũng đã được dập hoàn toàn nhờ cơn mưa vào buổi sáng cùng ngày. Các nhân viên phòng cháy chữa cháy đã nỗ lực kiểm soát cháy rừng ở khu vực gần nhà dân trước, sau đó dồn toàn lực để chữa cháy cho khu vực núi Eungbong và khu bảo tồn thôn Cơm Cang. Công tác dập lửa đã gặp rất nhiều khó khăn do hướng gió thay đổi liên tục và sương mù dày đặc, khiến trực thăng khó tiếp cận để dập lửa. Đặc biệt, cơ quan lâm nghiệp đã huy động nhiều máy bay và nhân lực chữa cháy để tập trung dập lửa trên núi Eungbong cao 1.000 mét. Sau khi đám cháy đã được kiểm soát hoàn toàn, chính phủ có kế hoạch hỗ trợ điều tra thiệt hại để sớm giúp đỡ người dân tại khu vực chịu thiệt hại lớn để ổn định đời sống sinh hoạt. Chính phủ sẽ cho dựng 20 căn nhà tạm tại xã Sinh Hoa 2, huyện Uijin, nơi chịu thiệt hại nặng nề do vụ cháy rừng, 50 ngôi nhà tạm tại bãi đất trống khu công nghiệp sinh học Hải Dương ở huyện Chukpyeon, tỉnh Bắc Gyeongsang. Chính phủ xác nhận vụ cháy rừng không gây thiệt hại về người, nhưng là vụ cháy rừng kéo dài nhất và gây thiệt hại về rừng lớn nhất từ trước tới nay. 11 giờ 7 phút sáng ngày 4 tháng 3, vụ cháy rừng bắt đầu bùng phát ở huyện Uijin, tỉnh Bắc Gyeongsang, sau đó lan sang các khu vực khác. Tổng diện tích rừng bị thiệt hại ước tính đạt khoảng 24.900 hectare, bao gồm cả vụ cháy phát sinh trong cùng thời gian ở thành phố Căng Nưng và Thung Hè ở tỉnh Gangwon. Phải mất hơn 200 giờ triển khai công tác chữa cháy mới dập tắt được hoàn toàn vụ cháy. Người dân ở các địa phương cháy rừng cung cấp bữa ăn nơi nghỉ miễn phí cho nhân viên chữa cháy. Cháy rừng nghiêm trọng kéo dài kỷ lục tại huyện Uijin, tỉnh Bắc Gyeongsang và thành phố Samtok, tỉnh Gangwon đã khiến nhiều nhân lực tham gia dập lửa rơi vào trạng thái kiệt sức. Để hỗ trợ cho họ, người dân địa phương dù đang chật vật vì cháy rừng, vẫn cùng chung tay để hỗ trợ bữa ăn và chỗ nghỉ ngơi cho các nhân viên chữa cháy, cùng tham gia khắc phục thảm họa cháy rừng. Ở lối vào một nhà hàng thuộc huyện Ujin, nơi cháy rừng diễn ra nghiêm trọng nhất, có dán một tờ giấy ghi cung cấp bữa ăn miễn phí cho các nhân viên phòng cháy chữa cháy. Chủ quán chia sẻ, các nhân viên cứu hỏa đã rất vất vả để dập tắt cháy rừng, nên nhà hàng muốn thiết đãi họ một bữa ăn thật ấm áp để họ có thêm sức lực hoàn thành công việc. Một quán ăn Trung Hoa khác cũng quyết định không nhận tiền từ các đơn đặt hàng thông qua ứng dụng nếu khách hàng là nhân viên chữa cháy. Nhiều quán ăn nhà hàng khắp huyện Ujin cũng tham gia cung cấp nơi nghỉ ngơi hoặc bữa ăn miễn phí cho các nhân viên chữa cháy. Một quán cà phê khác thì mời nhân viên cứu hỏa đồ uống miễn phí. Dù chỉ là một cốc cà phê, nhưng họ muốn thể hiện sự biết ơn tới những nhân viên cứu hỏa đang phải chiến đấu với ngọn lửa. Có cửa hàng còn mở cửa để các nhân viên cứu hỏa có thể tự nhiên vào nghỉ ngơi, dùng đồ uống hoặc các món ăn đơn giản như mì gói. Một khách sạn thì giảm giá 30% cho nhân viên cứu hỏa hoặc người dân bị mất nhà ở phải sơ tán. Một câu lạc bộ câu cá đã đứng ra kêu gọi vận động quyên góp để trả tiền nhà nghỉ, khách sạn cho các nhân viên chữa cháy. Một trung tâm tình nguyện còn trực tiếp tới hiện trường dập lửa để giặt miễn phí quần áo cho các binh lính quân đội tham gia chữa cháy rừng. Một nhân viên tình nguyện nhấn mạnh, bất cứ ai tới hiện trường cháy rừng chắc chắn đều có chung suy nghĩ là muốn làm một điều gì đó, dù nhỏ bé, để hỗ trợ cho những nhân lực tham gia dập lửa. Làn sóng quyên góp bằng các cách thức tương tự cũng đang được lan tỏa ở nhiều địa phương khác trên toàn Hàn Quốc. Bất chấp khó khăn, sự quan tâm ấm áp và đồng hành của người dân trong đợt cháy rừng nghiêm trọng dài kỷ lục lần này thật đáng quý biết bao. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio.